Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me. Hello Sunshine, rất vui được gặp lại mọi người trong kỳ podcast mới ngày hôm nay. Mình đang cố gắng để thu và edit kỳ podcast tuần này. Tại sao lại là cố gắng? Vì mình mới mổ mắt cận thị mọi người ạ. Và bây giờ đã có một đôi mắt sáng như pha lê rồi. Vì mới phẫu thuật nên cũng phải hạn chế máy tính điện thoại. Nhưng vì mọi người đấy nhá. Nên mình vẫn cố để ở đây tâm sự với mọi người tuần này. Vậy là đã đến tháng 9, tháng của cuối hè đầu thu, tháng của việc tựu trường. Các bạn thính giả đã có mùa hè như thế nào? Mình mong rằng bạn đã có 3 tháng hè rực rỡ. Mùa hè đã kết thúc và cảm xúc của mình khi nói lời chào tạm biệt hè 2022 là... không thể diễn tả được. Nó là một thứ cảm xúc hân hoan, hạnh phúc, hài lòng, trọn vẹn và nó rung rung ở trong lòng ấy. Mình rất vui được ngồi lại tâm sự với mọi người về trải nghiệm và bài học mình vừa có trong 3 tháng hè rực rỡ vừa qua. Đầu tiên là mình đã học được cách trân trọng những chuyến đi. Mình nghĩ là sau 2 năm dịch bệnh, rất nhiều người cũng đã như mình nhận ra được giá trị của những chuyến đi. Đã có một thời gian trước khi dịch bệnh xảy đến, mình nghĩ mình đã từng là một người rất đáng ghét ấy. Thường trong một năm thì gia đình mình dịch chuyển khá là nhiều, đi du lịch cũng khá nhiều. Rồi là những chuyến về quê, quê mình thì lại gần biển. Những lần đi biển, lên núi, đi nghỉ dưỡng. Đã có một mùa hè thời cuối những năm cấp 2, mình từng đếm rằng trong một mùa hè thôi mà gia đình mình đi du lịch đến tận 6-7 lần. Chính vì thế mình không học được cách trân quý những chuyến đi. Những lần dịch chuyển, mình coi được đi du lịch là điều đương nhiên. Ừ thì mình nghĩ là đã học hành cả năm, bố mẹ mình cũng đã làm việc cả năm. Đến mùa hè được đi đó đi đây, nghỉ dưỡng là điều đương nhiên. Mình cứ cho là tài chính luôn sẵn sàng để gia đình mình đi du lịch. Mình cũng cứ cho là mọi điều kiện đều luôn sẵn có để mình được đi du lịch. Thậm chí có cả những lần đi du lịch mà mình không biết tận hưởng chuyến đi, không biết tận hưởng điểm đến, không biết trân quý những trải nghiệm mà mình đang có trong những tháng hè. Có khi mình chỉ mong mau được về nhà để làm cái nọ, làm cái kia, để gặp gỡ bè bạn. Cho đến năm nay thì mình đã ý thức được là thế nào là những chuyến đi, thế nào là đắm mình trong thiên nhiên tươi mát, thế nào là biển, là nắng, là gió. Mình phải tận hưởng như thế nào thì mới thỏa đáng với những chuyến đi này, với thiên nhiên xung quanh đang ôm trọn lấy mình, với điều kiện may mắn mà mình có. Mình đã có rất nhiều chuyến đi với rất nhiều người. Và bên cạnh yếu tố biết ơn và trân trọng những chuyến đi, thì đây cũng là yếu tố chủ chốt khiến mình yêu những chuyến đi trong hè này đến thế. Đó chính là sự dạn dĩ với thiên nhiên. Thiên nhiên thì vẫn luôn ở đó, tươi đẹp và đôi khi là kỳ vĩ huyền bí như thế. Nhưng cách mà mình cảm nhận thiên nhiên đã thay đổi, cho nên là cách mà thiên nhiên hiện lên trong đầu mình, trong tâm trí mình, trong trái tim mình cũng đã thay đổi so với trước đây. Cảm thiên nhiên là phải không ngần ngại mà lao vào thiên nhiên. Đấy là ý kiến cá nhân của mình. Chìm mình trong ánh nắng đặc quánh như mật, đắm mình dưới làn nước xanh giữa đại dương bao la, thả hồn mình vào trong tiếng hải âu hát vang trên biển, nằm đếm sao trên bãi cỏ xanh giữa rừng thông, chạm vào những thân gỗ sần sùi mà cảm tưởng như những mạch sống. Cảm thiên nhiên là đôi mắt nâu phải hấp hái sắc xanh của cỏ cây. Ở giữa thiên nhiên mà phải không sợ nắng làm da sẫm màu, đi giữa rừng mà không sợ côn trùng cắn, thả mình dưới nước mà không sợ chìm. Đó là cách mà mình đã dạn dĩ với thiên nhiên và để thiên nhiên ập vào, ùa tới, chữa lành cho tâm hồn bé bỏng của mình, một em châu Anh đã từng ngột ngạt giữa cuộc sống đô thị của mình. Chuyến đi đầu tiên của mình trong hè là đến một hòn đảo nơi mà những người dân hết sức ngọt ngào, tên là Phú Quốc. Mình đã kết bạn với một chàng trai địa phương tử tế, đáng yêu và lịch sự, kể cho người lạ đấy nghe về cuộc sống của mình ở Hà Nội. Đấy là một cậu con trai miền Tây xa lạ với chất giọng đậm đặc tiếng địa phương mà mình rất là yêu thích cái chất giọng đấy. Đã an ủi mình, đã tâm sự với mình, đã cười cùng mình. Mình còn nhớ là tiếng cười của mình đã vang lên hòa với tiếng sóng biển dịu dàng tạt vào bờ ở một quán bar bãi biển lúc 2 giờ sáng. Và hè này thì cũng có 3 lần mình đi Hải Phòng. Mình đến thành phố Hải Phòng, đến bãi biển Đồ Sơn, rồi đảo Cát Bà. Không phải là những nơi mới mẻ với mình đâu, bởi vì năm nào mình chả đi Hải Phòng đến vài lần. Nhưng năm nay mình đi với một tâm thế khác, nên mình nhìn thành phố cả cũng khác. mình đến Sóc Sơn ở trong một chiếc homestay xinh xắn với nhóm bạn thân. Rồi mình đi Hòa Bình, ngồi trên tàu trôi dọc trên con sông Đà, bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Mình đã thuộc làu làu những đoạn văn về sự hùng vĩ và thơ mộng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Mình tưởng là phân tích được con sông Đà trong văn chương, mình sẽ hiểu được sông Đà ngoài đời thực. Nhưng đến khi trôi trên con sông Đà ấy, mình vẫn không khỏi choáng ngợp. Đây là sông Đà mẹ? To như biển thế này mẹ? Mình đã hỏi mẹ mình như thế. Mình lên Ba Vì cắm trại trong một rừng thông và uống sữa bò tươi với bạn thân. Và cuối cùng, chuyến đi kỳ lạ nhất của mình trong hè này là Hà Nội. Mình sống ở Hà Nội nhưng mình đi du lịch Hà Nội. Mình sống như một du khách trên chính quê hương của mình để nhận ra những mảnh ghép nhỏ về Hà Nội mà đôi khi chính người dân địa phương lại khó lòng nhận ra được. Để giúp mình trải nghiệm chuyến đi kỳ lạ này thì mình có Alex, bạn trai mới của mình. Và từ đây mình sẽ dẫn mọi người đến lý do thứ hai khiến cho mùa hè này của mình thật rực rỡ. Đó là tình yêu. Alex là một chàng trai người Đức, 22 tuổi. Hiện tại thì vừa đang đi du lịch, vừa tìm việc để có thể sinh sống hẳn ở Hà Nội. Mình đã gặp Alex trong Club 1009. Nếu như mọi người là người Hà Nội thì chắc chắn mọi người đã từng nghe đến 1009. Nó là một cái club sinh viên, một cái bar sinh viên, không phải là sinh viên, căn bản là giá cả nó hợp lý. Và ở đấy thì có âm nhạc, có DJ, có ánh sáng, có cồn, đông đúc và náo nhiệt. Và một cuộc gặp gỡ tình cờ với Alex ở một địa điểm mà không mấy ai nghĩ là mình có thể tìm được một đối tượng nghiêm túc. Thế mà bọn mình lại đang phát triển một mối quan hệ nghiêm túc. Kể từ sau khi gặp nhau lần đầu thì bọn mình dính lấy nhau như hình với bóng luôn mọi người. Cùng nhau đi du lịch Hà Nội một tháng. Tháng 8 mình vẫn chưa phải đến trường cũng như đã ngưng những công việc làm thêm lại. Thế nên mình đã dành rất nhiều thời gian ngày ngày ở bên Alex, bạn trai mới của mình, và trải nghiệm Hà Nội cũng như là học những bài học mới về tình yêu. Alex đã mang lại cho mình cảm giác an toàn, ấm áp, được chở che. Mình là cái đứa mà khi liên quan đến chuyện tình cảm ý, rất hay bị insecurity, tức là bị bất an ở trong lòng ấy mọi người. Từ trước đến nay thì trong chuyện tình cảm mình bị nhiễm những cái khái niệm từ truyền thông, sách vở. Nên là mình có tâm lý chơi game. Mọi người biết là game ở trong chuyện tình cảm không? Kiểu đi theo những cái the rules, những cái quy tắc ấy. Mình đã từng thậm chí là nhá, mua một cuốn sách vớ vẩn tên là Đặc quyền của gái hư. Trong sách thì tác giả dạy toàn những cách để thao túng tâm lý đối phương này, cách để sử dụng vùng mà tác giả gọi là tam giác mật của phụ nữ này, vớ vẩn đúng không? Mình đã từng tin và áp dụng những the rules như thế trong chuyện tình cảm ý. Nên là mình sinh ra nhiều nỗi sợ ở bên trong mình. Và qua một quãng thời gian mình đối diện với nỗi sợ của mình, mình tự chữa lành cho bản thân mình, thì dần dần những cái vết thương trong chuyện tình cảm cũ nó lành miệng lại. Và mùa hè này mình gặp được Alex, một chàng trai quan tâm, một người thấu hiểu và chấp nhận mình. Vậy là bọn mình mở lòng với nhau. Bọn mình đã đi rất nhiều nơi quanh Hà Nội, đã ăn nhiều món ăn đối với mình rất lạ. Bởi vì Alex là người Tây. Một đặc điểm nữa ở Alex là Alex là một người ăn chay, trong tiếng Anh là vegetarian ấy. Nên Alex không tiêu thụ những thực phẩm đến từ động vật đâu. Và đi ăn với Alex thì mình cũng ăn theo chế độ của bạn trai mình luôn. Thế nên là trải nghiệm yêu đương lần này của mình lại thêm phần thú vị. Chúng mình đã đi đến rất nhiều những nhà hàng Âu, Á, Việt, Tây khác nhau quanh Hà Nội. Và tất cả đều là những quán ăn chay. Mình hiểu hơn nhiều về thế nào là ăn chay này, thế nào là ăn thuần chay, thế nào là ăn chay trường, khác nhau nha mọi người. Và lý do tại sao người ta lại ăn chay, liệu ăn chay như thế có cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể hay không, cơ thể chúng ta có thật sự cần thịt đến thế hay không. Chúng mình đã có những xung đột nho nhỏ về chuyện ăn uống. Thì cũng dễ hiểu mà, một người thì ăn chay, một người thì ăn thịt. Mà mình thì lại không phải là một người ăn thịt bình thường đâu, mà mình nghiện ăn thịt ấy mọi người. Mà lại dính lấy nhau 24/7 như thế thì xung đột cũng là dễ hiểu thôi. Rồi chúng mình cũng có những cái khác nhau về văn hóa. Một người là người châu Á, một người là người châu Âu, lối sống của bọn mình cũng khác nhau rất là nhiều. Nhưng chính vì những cái khác nhau, những cái sự khác biệt đấy, nên là mình đã học được rất là nhiều điều mới về cả Hà Nội, về cả nước Đức và về cả chuyện tình yêu. Bên cạnh đấy thì chính Alex cũng đã chỉ ra cho mình những đặc điểm của chính quê hương của mình mà từ trước đến nay mình không để ý đến. Alex còn gợi ý cho mình là từ nay khi mà đi ra ngoài với Alex thì mình đừng nói tiếng Việt nữa, mà mình hãy nói tiếng Anh với mọi người xung quanh đi. Bởi vì chúng mình đang đi du lịch Hà Nội mà, thì Alex gợi ý là mình hãy giả vờ là một du khách nước ngoài thực thụ. Và mình đã trở thành một du khách thực thụ như thế. Mình đến nhà hàng, mình đi mua đồ, mình đi bất cứ đâu cùng với Alex, bọn mình đều giao tiếp với người Việt bằng tiếng Anh. Và đấy cũng là một điều khá là thú vị đối với mình ấy. Thậm chí là những người xung quanh mình, những người Việt tiếp xúc với mình còn 100% tin mình là du khách cơ. Bởi vì mình nghĩ là trông mình cũng không thuần Việt lắm ấy. Và cái podcast của mình đến đây đã kết thúc rồi. Tập 1 của series Một mùa hè rực rỡ, đi và yêu. Một mùa hè rực rỡ sẽ gồm 2 phần. Mình kể cho mọi người nghe về những khía cạnh khác nhau trong mùa hè này. Mọi người nhớ ấn nghe tiếp phần 2 nhé. Mình sẽ đăng phần 2 trong tuần tới. Nhớ giúp mình một điều nhỏ nhỏ, đó chính là ấn đánh giá kênh cho mình ở trên Spotify. Nếu mọi người muốn kết nối nhiều hơn với mình thì đừng quên là follow TikTok này, fanpage trên Facebook này và Instagram của mình nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần show notes. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo. Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound.